Trả lời mấy câu hỏi. Con chỉ mới 3 tuổi hạ, nhưng do không đủ duyên ở với thầy nữa, con muốn đến một chùa khác ở, mà vị thầy ở đây không có sự hành trì, không tụng kinh, không bố tát, chỉ biết kinh doanh, nên con chỉ ở mà không y chỉ, vậy có được không? Nếu chỗ đó người ta cho mình ở thì mình thấy, tại vì trong luật cũng nói là y chỉ mình tìm một ông thầy khỏe hơn vị bổn sư của mình, là những bậc minh sư, mình ở căn cứ trong luật tạng, nếu không đủ năm hạ không được lìa y chỉ một đêm, nhớ y chỉ, mà mình y chỉ phải lựa bậc minh sư mà y chỉ. Thì giờ cái chỗ mình ở mà thầy không có tính cách là nghiêm túc tu hành thì chưa phải là bậc minh sư, mình có y chỉ một vị khác được, mà sẽ y chỉ người khác ở chỗ này không cho mình ở. Nói ví dụ chỗ ngay có mình ở mà có khi mình không y chỉ thầy đó không cho mình ở. Nói thì tùy theo, chứ mình không nên y chỉ nơi bậc không phải là minh sư. Nói trong luật có nói rõ là nếu mình y chỉ một vị không phải bậc minh sư mình có thể mình bỏ, thì trong luật cũng có nói có chỉ cách mình bỏ. Nếu ông thầy không muốn bỏ mình muốn bỏ ông thầy thì có cách ra khỏi cương giới một đêm, mà cái ông đệ tử không, cái ông học trò không ra gì thì ông thầy muốn bỏ mà nó không chịu bỏ, nó đeo ông thầy thì ông thầy ra cương giới một đêm thì coi như là cái y chỉ nó mất. Nó thì nếu mình ở cái chỗ mà ông thầy không ra gì thì mình có thể tìm chỗ khác mình y chỉ được. Nhớ, mình có y chỉ. Mà thường thường nó y chỉ là thường thường đó, cái luật thì nó y chỉ trong cương giới, không phải trong cương giới, nhưng mà trong một ngày đó mình không có lìa, trong một đêm đó mình không có lìa y chỉ. Thì cái cách mà y chỉ thì y chỉ có thể mình y chỉ nhiều người. Thì nếu ở quê lên đại học thì mình chưa đủ 5 tuổi hạ thì coi có thể mình phải y chỉ với người khác mình ở, không y chỉ coi như là trái luật đi. Mình không nên y chỉ. Còn cái phương tiện có thể mình y chỉ cái ông thầy mà ngay mình ở mà không y chỉ, ông đuổi mình ra không cho mày ở đó, thì mình cũng y chỉ trên phương diện là để mà có phương tiện ở học vậy thôi. Chứ thật sự mình cung kính việc này việc kia là có thể mình y chỉ cái việc khác. Ha, tại vì cái y chỉ còn được gọi là hòa thượng y chỉ hay là quỷ phạm sư, những vị đó có thể là dạy dỗ mình trên phương diện tu. Thì không thể là mình y chỉ với cái một vị thầy mà không có sự tu hành. Nhớ chỗ nào luật cũng nhớ. Thời nay mà muốn đến một y chỉ với quý ni sư thì rất khó, vì quý ni sư không nhận đệ tử từ chùa khác đến. Con rất muốn tìm thầy y chỉ nhưng con không biết làm sao, thì giờ tùy theo mình tìm những bậc nào mình cung kính. Nhớ y chỉ là mình nương vào cái bậc thầy đó mình học có lợi ích cho mình, chứ không phải y chỉ để mà lấy có. Thì cái tùy theo nhiều cái bên ni thì coi như là rất khó khăn về cái vấn đề mà phương diện này. Tại vì bên ni thường thường là ích kỷ, nó ích kỷ là phân biệt đệ tử ruột của mình và không phải đệ tử. Thầy gặp rất nhiều nha, thầy quá giải vấn đề đó mà nó cũng khó lắm. Thí dụ như có cái chùa đệ tử mình thì cho đi đám mà nhận này kia nó lấy tiền, còn những cái người mà đã học học viện hay là cao đẳng ở trung cấp thì coi như con ghẻ nhỉ, hay những cái lợi dưỡng không phát thì cái đó cái là mình dở nha. Lại vì chúng ta quan niệm rằng là ta bỏ nhà, ta xuất gia, bỏ cha bỏ mẹ hết rồi vô đây, thì Đức Phật thường nói thì dầu trăm sông mà về biển thì nó không có tên riêng, nó chỉ có là tên biển mà thôi, một vị mạng. Đức Phật đã từng xóa bỏ giai cấp, thành là không có một giai cấp nào mà vô trong Phật cả. Cái chiên Đà La, cái Ubali mà gánh phân, Ubali gánh phân này không phải là Ubali nói về lục tạng nha đại chúng nhớ. Ubali lục tạng là ông nào? Nhớ là Ubali cạo tóc là 8 vị vương tử mà đi xuất gia, trong đó có là Đề Bà Đạt Đa, có là gì đó là Năng Đà là ở trong cái số đó. Thì chúng ta tu làm sao nó mở rộng ra, đệ tử thầy nào cũng được, mà ở với mình thì cũng coi như là chung một góc mà thôi. Còn bên ni thì có những cái phần này. Nếu vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni chết thì ba y có liệm theo không, hay liệm y nào? Là nếu ba y như vậy, thường thường một vị là tỳ kheo ni mà qua đời đó, liệm y nào theo? Chỉ một y thôi nha. Thường thường đó là một y, mà thật sự nói theo cái luật Phật đó thì cái ăn đà hội rồi, cái đó phải có nè. Rồi cái tăng già lê có liệm theo không? Thường cái lệ thì tăng già lê không liệm theo, tăng già lê để truyền, thường là truyền y bát lại này kia để cái y tăng già lê. Còn liệm thường thường là thấy là liệm cái y thất theo, đó là cái thấy á. Còn nếu mình căn cứ vào ba y của Đức Phật thì coi như là ăn đà hội đâu thể mà là không mặc vào, nếu căn cứ vào ba y của Đức Phật. Còn chúng ta bây giờ thì coi như là y nó trở thành cái lễ phục rồi, không còn là cái pháp phục nữa. Mình không có y nào mình cũng đi làm lễ được, hoặc chả mình đi đường được. Thường thì thấy nha, trong luật thì không có nói rõ là cái y nào đem theo, nhưng mà thầy thấy thường thường liệm á, liệm đem cái y quốc la la tăng là cái y thất đem theo á. Nhiều sư cô nói trái cây mà cúng các bằng linh thì không được ăn, vậy có đúng không? Tại vì nhiều chỗ nói là mình bằng linh thì nhỏ hơn mình, hay là cúng cô hồn, mà thầy thấy nhiều chỗ cũng vẫn ăn, nhiều chỗ thì cử. Nhớ nó là cô hồn là thấp hơn mình, giới thấp hơn mình, và mình ăn như vậy là ăn thừa của họ và mất linh đi. Thì nay cũng tùy theo chứ không luật lệ nào mà để nha. Thì mình thấy nó thuận tiện sao thì cũng được. với cái là thầy nhắc nhở vấn đề mà sống hàng ngày của chúng ta làm sao mấy huynh đệ nhẹ vấn đề danh, vấn đề lợi, vấn đề là nhiễm trước về vấn đề ái dục. Mà nếu vậy thì chúng ta có một cái đời sống nó yên. Mà thì kinh nghiệm cũng như các vị mà tôn túc, những người mà đi trước á, tiền bối chúng ta là cái sức yên mà mình không nói định, nhưng mà cái yên đó không dính mắc thì nó có một có cái công năng bào mòn rất mạnh về cái tập khí. Chúng nhớ cái chỗ này. Thành cái mà yên ở trong Phật pháp được biểu dương rất là lớn, nó rất là quan trọng về cái nếp sống mà nó yên. Mình ngồi mà được yên đó là chính cái đó là cái chất mà để nó hóa giải những cái gì quá khứ và hiện tại. Tại vì hiện tại của mình có khi mình nhịn được, có khi mình không nhịn được, về tập khí của mình nó nhiều quá, nó sâu dày quá thời quá khứ, nên mình cũng biết nhưng mà không nhịn được, nó không nhịn được. Thì bây giờ cái yên á, mình tập sao có một cái sức yên mà thường thường bên thiền gọi là định á, mà cái đó nó có một cái sức bào mòn những cái tập khí quá khứ. Đại chúng nhớ cho này, thành cái pháp môn nào lúc ban đầu ta cũng tôn trọng về vấn đề mà cái tâm an lạc, cái tâm yên, mà tất cả cái nào cũng là đi đến cái để cái tâm yên, còn tất cả những cái khác đều là cái phương tiện. Nhớ bây giờ chưa yên phải sổ tức quán, chưa yên phải lấy câu danh hiệu để mà đè những cái vọng tưởng, đó là tất cả đều là phương tiện hết. Mày đi đến cái sự yên, mà cái yên lại chúng nhớ cái yên đó là như là mặt nước mà nó lặng không có sóng, không có gió nó làm gợn lên, chắc chắn mặt trăng nó hiện, không muốn hiện nó cũng hiện. Thì cái yên này, cái định này nó đi với cái huệ, nó thường thường không cầu huệ mà huệ tự hiện, không cầu cái vấn đề đó mà yên tự nhiên là nó đến, nó hiển bày cái vấn đề đó. Là chúng đó là về cái mặt mà hành trì. Thầy ở đây thì quan niệm rầu làm Phật sự rất nhiều, lợi lạc cho giáo hậu rất nhiều, cho mọi người rất nhiều, nhưng mình không sống được cái yên đó thì chính mình bị thiệt thòi. Đại chúng nhớ, lợi ở ngoài mà cái thiệt thòi chính mình không ra khỏi được sanh tử. Mà cái điều này điều Phật chưa tán thán nha, chưa tán thán. Thành cái chữ thiện ở trong Kinh Phật nói là lợi mình và lợi người. Nếu lợi người mà không lợi mình chưa phải nói là thiện, chưa phải là thiện. Thì cái Bồ Tát nó có hai phần, tự lợi và lợi tha. Còn thinh văn với tự lợi thôi, không có lợi tha, nó mới gọi là tiểu thừa. Còn đại thừa tự lợi mà lợi tha, chứ không bao giờ nó lợi tha mà nó thiệt thòi mình không có. Thôi nhớ, cái đó nó không bền. Thành tự lợi là lợi tha, thì cái điều rất quan trọng. Thành thầy thấy nếu mà kinh nghiệm trên đường tu của mình dùng cái sức mà yên là cái đó là thấy là thượng sách trên cái quãng đường của mình mà hành trì, thì không có cái gì hơn. Thành thầy không quý những cái mà Phật sự nó bề bộn. Nhớ, Phật sự bề bộn, từ thiện xã hội rất là lớn, nhưng mà thật sự nó không bằng một phút mình ngồi yên soi lại mình. Mà chính đó là cái mà cái cửa để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mà làm bận rộn đủ thứ những việc có lợi cho Phật pháp, có lợi chúng sanh, mà không có yên chính mình, đó là phước báo nhân thiên. Thầy nói thẳng, cả các chùa chiền độ tăng mà chính mình bị thiệt thòi, đó là phước báo nhân thiên mà nói. Mà phước báo nhân thiên đó là phước báo hữu lậu, không phải vô lậu. Mà hữu lậu thì cái đó là chưa phải chỗ Phật nói, tuôn lẫn quẩn trong sáu đường này mà thôi. có phước báo nhiều lắm, mình lên làm trời hưởng thụ, hay là cõi nhân gian mình làm vua hay chuyển luân thánh vương, hay đó là tột đỉnh của thế gian. Còn là phước cao hơn nữa là sanh lên cõi trời, nó cõi trời, trong sáu cõi trời dục để hưởng thụ, thì cái việc đó việc chưa phải Phật nói. Phật muốn, cái ý nguyện Phật ra đời chưa muốn, mà Phật ra đời vì cái khai thị nhập ngộ tri kiến, nó phải là ngộ nhập tri kiến của Đức Phật, thì cái đó là cái chính. Mà mình không buông xả, mình không yên, làm sao ngộ nhập được đại chúng nhớ. Cái giới, cái định là cái mức ban đầu rất là quan trọng để đi đến vấn đề huệ. Thì đó giờ là thầy luôn luôn lúc nào thì cũng là đề cập và tôn xưng về vấn đề mà yên của hiện tại. Chúng ta nói vấn đề định này kia nọ thì nó sai vời, thấy nó lâu. Mà hàng ngày chúng ta tập ngồi làm sao thấy cái tâm của mình thử mình nhìn lại yên, không dính mắt, hoặc giả là ít dính mắt về danh, về lợi, về sắc, thì cái đó mình thấy là trên đường đi mình có tiến bộ, có cái sự an lạc trong hiện tại. Thầy cũng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Cái người mà ta tu lặng sâu á, là ta cần bớt việc chứ không phải nhiều việc. Dầu đó là Phật sự nhiều việc, rốt cuộc rồi mình chính mình bị tổn thương thì cái việc đó chưa phải cái việc chính. Đôi khi mình vào công việc đó được gọi là Phật sự, mình không có cái thời giờ mình buông bỏ, mình rảnh. Còn những cái đó càng ngày nó quân tập mà mình không nhận ra được, rằng họ có mất mình, dễ mất mình lắm, đại chúng dễ mất mình lắm. Danh lợi nó len vào nào không hay, không hay. Hôm trước thầy kể cái chuyện mà trong mấy ta cũng có đề cập á, hai thầy trò trên núi vậy. Ở trên núi, ông thầy có việc, ông đi xa vài năm, vài ba năm mới trở về, để đứa đệ tử này trên núi ở mình trong cái am cốc. Chuyện đó kể chưa, từ cái con mèo cái cắn cái y đó cho đến là bao nhiêu là mẫu ruộng, bao nhiêu lẫm lúa, nói chưa, là chỉ có ở cái am cốc nhỏ ông thầy em đi vắng, dặn đứa nhỏ ở nhà, đệ tử ở nhà cố gắng để mà tu hành. Thì nó để mấy cái vàng y của ông thầy và của nó để đó thì coi như bị chuột nó cắn. Thằng nhỏ này nó đơn giản thôi, cái ông thầy nhỏ này cũng đơn giản rồi, giờ thôi cắn mình khó, ban ngày canh giữ ban đêm này kia nó khó, thôi xuống dưới xóm xin con mèo con để nuôi. Đặng nghe tiếng mèo chuột nó sợ, ăn chuột nó không có dám cắn. Thì mèo con mà nó sinh như vậy thì nó chưa dứt sữa, nên phải đi xin sữa cho nó uống. Mỗi ngày đi xóm trên xóm dưới xin sữa nó uống thì cũng cực. Muốn có sữa thì thôi mua con bò, mua cặp bò, hằng ngày cho có sữa nó uống. Rồi cặp bò rồi thì nó sanh sôi nảy nở nhiều, lẽ là nuôi bò không để làm gì, tạo mấy mẫu ruộng nó cho bò nó cày. Rồi là lúa nó trúng nhiều quá, bao nhiêu mẫu tạo thêm như vậy. Rồi là lúa phải để đâu, phải cất mấy cái lẫm, mấy cái kho để chứa. Khi 2-3 năm sau ông thầy ông về thì ông lắc đầu. Ông nói từ cái duyên mà con mèo là nó để mà nó ngăn chuột, mà tới bây giờ bao nhiêu cái lẫm lúa, bao nhiêu cái việc làm người làm này đại chúng thấy. Mà lúc đó ông làm đâu có biết dừng lại, không biết nghĩ lại, nó kéo cái việc làm nó kéo luôn. Câu chuyện nó giàu mình nó là thiệt hay không thiệt, mình thấy nó đúng bây giờ chúng ta không vậy, nhớ thì chúng ta cũng vậy. Rồi mình làm cái việc đó nó là ám xung quanh bao hết, được gọi là Phật sự, nhớ, được gọi là Phật sự, chứ thật sự cái đó thì ma sự hết, chúng sanh sự hết rồi Phật sự. Cất cái chùa thiệt to, ta nghĩ có lợi ích cho Phật pháp việc này việc kia, nhưng mà trong đó tính toán, trong đó có vui buồn, trong đó có đủ thứ, ở trong đó mình tạo nghiệp, thì cái việc đó chưa phải, nhớ kỹ, chưa phải. Nói thì là nói vậy để mình đại kinh nghiệm. Mà riêng ở đây thầy rất là tôn trọng vấn đề cái sự mà an lạc, cái sự mà sống hằng ngày mà không, hoặc giả là ít vấn đề dính mắc cái cảnh cái duyên, thì cái đó cái thượng sách. Thầy thấy cái đó là trên cái đường đi, cái đường tu của mình phải có. Có nhiều người lăn xả vào trong công việc được gọi là Phật sự nhưng mà không buông được. Chính trong đó nào cái ngã nhân chúng sanh thọ giả nó liên tục, càng ngày nó tô bồi thêm, nó lớn thôi mà không bao giờ bỏ được. Mà đôi khi không nhận được chân cái việc đó nữa. Nhớ cái việc chân thật ở việc đó, mà nhìn cái cảnh ở ngoài. Rồi càng ngày cái ngã của mình nó tô lên nhiều. Rồi làm sao bỏ nữa. Đối với vấn đề Phật Pháp nó cách xa, càng ngày nó càng xa đi. Cái đó thầy thấy rất nhiều nha. Rất nhiều. Không nhận ra được cái mà yên, cái định, cái là cái mà quý mà Đức Phật đã nói. Hay là chúng thấy cái đó là rất cần, rất cần để nhắc nhở chúng ta. Như hôm trước chúng ta học vấn đề mà cái xả đó, là chúng thấy cả một vấn đề chứ không phải nó dễ cái việc, mà ở đây mới nói là mới cái điều thứ nhất của cái thập trụ mà. Nó chưa đi tới cái ngôn thứ hai nữa. Mấy cái thiền mà hiền ban đầu mà xả bằng cách đó. Đó rồi bây giờ mình thấy đối với mình nó còn xa lắc xa lơ đi. Nên ban đầu vô mới hiền thôi. Mà nói những cái đề mà 10 cái tâm của thập tính là thuộc về ngoại phàm, mới là phục kiến tư hoặc mà thôi. Nhưng mà nó cũng còn khó, còn khó. Rồi mình thấy trên con đường đi chúng ta rất là sợ, chứ không phải nói là nó tầm thường. À, nếu mà nó tầm thường, mình là qua ngày cho đến hết cuộc đời cũng còn giàu, có làm cái gì nó được lớn cũng là phước báo nhân thiên mà thôi. Chứ cũng lẫn quẩn trong sáu đường, chứ không ra khỏi được sáu đường. Đại chúng nhớ nha, đây là rất quan trọng. Ha, thì hôm nay chúng ta học về cái tâm thứ hai là thuộc về cái giới tâm. Có giới á, nhớ nó, cái giới là cái giới tâm chứ không phải nói về cái giới tướng nha. Nhớ cái giới nó có hai, một là giới tâm hay là giới thể, thứ hai là thuộc về cái giới tướng. Ha, ví dụ như cái Bồ Tát giới thể chính đó là cái giới tâm. Ha, mà cái giới tướng đó là gì? Giới tướng đó là 4 ba la di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, đó được gọi là cái giới tướng. Như chúng ta mà truyền 5 giới đã truyền cái giới tánh rồi, giờ này truyền cái giới tướng để các vị biết mà giữ gìn. Nó mới nói giới thứ nhất không được sát sanh, cho đến giới thứ năm không được uống rượu. Nói đó là thuộc về cái giới tướng. Nếu mình muốn làm chủ cái miếng đất, nếu mình đồng ý là mình mua miếng đất đó rồi, nhưng mà phải coi cái ranh. Cái ranh đông tây nam bắc nó giáp ở đâu, nó thuộc về cái tướng, cái ranh giới. Mà nhớ ta nói cái giới tâm là thuộc về cái giới thể. Là nhược Phật tử, giới phi phi giới, vô thọ giả, thập thiện giới, vô sư thuyết pháp, khi đạo nải trí tà kiến, vô tập giả, từ lương thanh trực, chánh thật chánh kiến, xả hỷ và đẳng, thị thập giới thể tánh, chế chỉ bát đạo, nhất thiết tánh ly, nhất đạo thanh tịnh. Đó là nói về cái thứ hai là thuộc về cái tâm giới. Nếu là Phật tử, cái giới đó, cái giới đây là chỉ cái Bồ Tát giới thể. Nhớ nha, cái Bồ Tát giới thể, nếu tỳ kheo bạch tứ yết ma Bồ Tát giới thể phát sinh, cái Bồ Tát giới thể đó chẳng phải là phi giới. Người dịch chỗ này chẳng phải là phi giới, vì không có người thọ, không có người thọ như có cái giới thập thiện. Thập thiện không có thầy nói pháp, rồi là khi này là dối trá, đạo này là trộm, nhận đến cái tà kiến. Cái này là trong cái 10 giới thập thiện, đó là thân tam khẩu tứ ý tam. Nhớ cái thập thiện chứ không phải là cái 10 giới sa di. Đây ta nói là 10 giới thập thiện. thì là khi cuốn trộn mà dẫn đến vấn đề tà kiến, tham sân si, si thuộc về tà kiến. Không có mà nó những gì mà nhóm hợp lại, nào là từ, cái gì vậy, đức tánh từ, lương, thanh, trực, chánh thật, chánh kiến, xả hay hỷ vân vân, tất cả những cái đó, những cái thiện pháp đó, đây là cái tánh hay là thể tánh của mười giới. Chế ngăn hay cấm ngăn tám điều điên đảo, lìa tất cả các tánh, còn lại chỉ nhất đạo thanh tịnh. Đây là nói là bát đảo, nên là bốn đảo của phàm phu, ngoại đạo và bốn đảo của hàng nhị thừa. Trong cái sớ giải này ta có nói, nên cái chánh văn này rất là cô động nha. Về cái giải, đại chúng nhớ cái giải rồi, cái này cái mình dịch sát vào trong đó, cái giải rất rộng, dễ hiểu. Một chữ giới đó, giới chi nhất tự là một chữ giới đó, tiêu vô tác thể là nêu cái vô tác giới thể. Nên chữ giới ở trên này đó, một chữ giới đó là ta chữ nêu cái vô tác giới thể. Nên tại cái giới thể này là không do tạo tác, cái vô tác giới thể này là chúng nhớ thường thường ở đề cập rất nhiều. Khi chúng ta thọ giới mà cái đàn giới cần nhất là cái vô tác giới thể phát sinh, mà cái vô tác giới thể phát sinh này không phải riêng của tỳ kheo, mà tất cả các giới đều có cái giới thể và cái giới tướng. Năm giới cũng có, tám giới cũng có, mười giới cũng có, đây 250 giới. Mà ta thấy nói 250 giới này là cái vô tác giới thể. Khi bạch yết ma lần thứ ba xong, một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết, mới gọi là bạch tứ yết ma. Xong rồi cái vô tác giới thể phát sinh liền. Nha, thì nhắc lại cái lời của Ngài Bằng Công: yết ma lần thứ nhất với pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực chế tự bị chuyển động, yết ma lần thứ hai với pháp diệu thiện thành đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử, yết ma lần thứ ba là cái đám mây lành này rót thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy y báo chánh báo cho tới khi thành Phật. Đó là cái vô tác giới thể, thành không thể thiếu được. Mà theo vô tác giới thể của tỳ kheo phát sinh khi yết ma lần thứ ba, thành cái vô tác giới thể hay gọi là bản thể tỳ kheo. Cái này điều tối ưu quan trọng đối với một người thọ giới. Thử vô tác giới là cái giới mà vô tác này, cái vô tác này là sao, nó là nó vô tác. Thì hôm trước thầy là có nói rồi, giờ thì nhắc lại là có ba cái nhà lý giải về phương diện này. Nói về duy thức học, cái nhà duy thức học thì nói là cái giới thể này là tâm pháp, nhưng mà sắc pháp là tâm pháp. Tại vì sao? Nhất thiết tất cả các pháp đều do tâm mà sanh ra, hay là do cái tâm mà sanh ra, hay đó là cái quan niệm của những nhà duy thức, như duy thức pháp tướng á. Rồi tới là những nhà hữu bộ, hữu bộ thì cho đây là cái sắc pháp. Họ quan niệm rằng cái sắc pháp này là có hàng thập sư, có dưới tử, có bà tứ yết ma, thì cái đó là không thể gọi là tâm pháp được, mà nói là sắc pháp. Đó là những cái nhà hữu bộ. Rồi về cái nhà mà thành thật, nó trong cái luận thành thật thì nó phi sắc phi tâm, không phải sắc mà cũng không phải tâm, mà chính đó là sắc là tâm. Đó là nhà thành thật luận á. Mới nói tại sao nếu sắc, nếu mà cái tâm giới này không do sắc thì không thành tựu được. Tại sắc là có hàng thập sư, có đàn tràng, có bạch tứ yết ma, có giới tử, thì cái đó thuộc về sắc pháp, có cái tướng. Còn là nhà về duy thức thì nó là vô tác giới thể, cái này không do ai tạo tác, nó sẵn có như vậy. Tại cái giới này nó không có tướng, công năng của nó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, ngầm không thấy hành tướng. Ta nói ví dụ đang đi xe như vậy gặp sự cố chân mình đạp thắng liền. Mà cái công năng để cái chân đạp thắng không có ai kêu hết á, không ai kêu. Thành là Duy Thức mới nói đây là cái tâm pháp. Thì ba nhà mình thấy cái nhà nào anh luận thấy cũng có lý, cũng có lý do gọi là cái điều kiện mà anh luận về cái Vô Tát giới thể này. Thành là nói đây là cái giới Vô Tát, đây mới luận nè. Vĩnh ly nhị biên, khế trung đạo, là vĩnh viễn lìa cả hai bên. Cả hai bên là hữu và không, có và vô á. Rồi khế trung đạo, luôn luôn lúc nào khế hợp với trung đạo. Người ta mới giải thích thêm phi phi giới hạ. Ở trên này có câu là phi phi giới á, là cái câu mà phi phi giới trở xuống. Vô Tát giới thể chẳng phải là phi giới, chẳng phải là không có giới, nhớ. Là trở xuống á, tiên minh ly hữu là trước để thuyết minh về lìa cái hữu, hữu và vô đó, cái là lìa cái hữu. Người ta mới giải thích nè, từ lương hạ, lúc sau nó về cái đức tính mà từ lương, nó từ là từ bi. Cái ở dưới này là ta có giải thích cho đó, từ lương hạ, cái chữ mà từ lương trở xuống, thứ minh ly không là lần lượt để thuyết minh về lìa không. Ở trên là lìa hữu rồi, bây giờ lìa không. Còn từ chế chỉ hạ là từ cái hai chữ chế chỉ, chế chỉ là ngăn cấm, ngăn dứt, trở xuống kết minh đức dụng, mà là nó kết lại, nó rõ về cái đức dụng là cái công năng của nó, ngay về đức dụng. Phi giới giả, đây ta mới giải thích nè. Ta giải thích là chẳng phải giới đó là sao. Ở trên đó là nó phi giới đó. Chẳng phải giới đó là sao. Ngoại đạo tà giới, bởi vì cái tà giới của ngoại đạo, tà giới của ngoại đạo, ví dụ như đứng một chân hay nằm trên gai, hay là không có miếng thân nào ở trên mình, mùa đông thì ngâm dưới nước, mùa hè thì coi như là phải đốt lửa lên hơ, đó là những cái tà giới của ngoại đạo. Thì thời xưa Đức Phật cái 96 thứ đạo, tà giới của ngoại đạo, cặp phàm phu thủ tướng trì giới, và là lấy cái tướng trì giới của phàm phu, tuy thiện ác bất đồng, dù cái thiện và ác chẳng có đồng, hàm phi nhập đạo chánh môn đều là chẳng phải là cửa chính để vào đạo. Nên đây là nói là trì giới của phàm phu nha. Rồi là cái trì giới của ngoại đạo, dầu có là đoạn ác là trừ thiện, nhưng mà đều là chẳng phải cái cửa chính để vào trong đạo của Bồ Tát. Cố danh phi giới, cho nên gọi là chẳng phải giới. Thì mình thấy phàm phu trì giới, ví dụ như mình giữ năm giới, cái quả trở lại là cái nhân người. Còn mình giữ 10 giới thì sanh lên cõi trời, đó là cái phàm phu á, phàm phu để trì giới. Còn ngoại đạo này thì tất cả những cái đó thì gọi là phi giới, không phải là cái giới pháp chân chánh. Kim Bồ Tát giới thể đây nay mới nói về cái giới thể của Bồ Tát. Phi đồng phàm phu chi phi giới, chẳng có đồng với cái phi giới của phàm phu và ngoại đạo. Dĩ kỳ liễu đạt vô thọ giải cố giả, bởi vì là cái người mà rõ liễu đạt là người đạt được, thì không có người thọ, vô thọ giả, không có người thọ. Thử thập thiện giới pháp, ở đây nêu ra là 10 cái giới pháp thập thiện. Tuy sư sư tương thọ, dù có thầy, thầy là truyền nhau, tương thọ là truyền. Nhi thật vô sư năng thuyết thử pháp, mà thật ra không có thầy có thể nói cái pháp này. Dầu đó là có thầy truyền cái mười giới, nhưng mà thật ra là không có thầy mà truyền cái giới này. Sở vị hòa thượng thì giới gia, chỗ gọi là hòa thượng là giới ư. Nghe hòa thượng mà truyền giới, đây là hòa thượng, có phải là giới. A xà lê thì giới gia, là a xà lê là cái giới nha. Nghe hòa thượng cũng phải giới, mà a xà lê cũng phải giới. Nải chí bạch tứ yết ma thị giới gia, nhẫn đến bạch tứ yết ma là giới ư. Đây là nói là cái giới tỳ kheo nha. Ông hòa thượng cũng không phải, mà ông yết ma cũng không phải, mà bạch tứ yết ma cũng không phải là giới. Tức sở đối trị khi cuốn đẳng thập ác pháp. Do nói mà để đối trị cái hư cuốn, dối trá và nó trộm vân vân đó, là về đó là cái mười cái điều ác để đấu trị. Mười điều thiện này đấu trị mười cái điều ác. Diệt bổn vô tập giả, cũng là vốn không có ai mà nó là đem những cái đó là tập trung lại hay là nhóm lại đó. Dĩ thử pháp ác, mà mười cái pháp ác này nó đem những cái pháp ác này, tự nó chẳng sanh, bất tự sanh. Chính những cái pháp ác của nó không có tự sanh, mà chẳng phải là cái khác sanh, bất tha sanh, mà chẳng phải trọng sanh, cũng chẳng phải vô nhân sanh. Nhớ cái này là ta bác hết những cái là không có cùng chung mà sanh, mà cũng không có do nhân mà sanh. Hộ vị sanh vô tàng xứ, ta mới giải thích là hỏi là lại nếu mà chưa sanh thì không có chỗ ẩn, chỗ chứa. Chứ tàn này là chứa, lúc mà chưa sanh thì cái ác đó chỗ nào nó chứa, chỗ nào nó ở, chỗ nào. Dục sanh vô lai xứ, khi muốn mà sanh lên cái pháp đó thì không có chỗ mà là từ đó nó đến, không có tìm, không có chỗ nào mà cho nó ẩn nó đến đó nè. Mà chánh sanh vô trụ xứ, mà khi mà đang sanh như vậy thì không có chỗ nào nó trụ. Thì cái này nói là ba cái thời gian nha. Cái quá khứ nè, rồi cái là cái dục sanh này cũng là cái tương lai mà chưa, rồi là hiện tại cũng là không có chỗ nào, không có chỗ nè. Thì trong này cũng mình học cái tinh thần Bồ Tát thì coi như là rất khó, nhưng mà để cái tâm mà nó rộng hơn. Như trong Kinh Kim Cang mà Lục Tổ Huệ Năng là ngộ cái công ưng vô sở trụ quân di sanh kỳ tâm. Nhớ, ưng vô sở trụ, nó đem cái tâm này không có chỗ trụ mới sanh cái tâm. Thành cũng như là Huệ Khả mà đến Bồ Đề Đạt Ma ở trong động núi Tung Sơn, là Đạt Ma xây mặt vô vách 9 năm để chờ người. Thì Huệ Khả tổ thứ hai mới đến, nó là bạch là con tâm con không yên, nhờ hòa thượng yên cho con, nó an tâm á. Nó thì coi như là tổ Đạt Ma mới nói là ông đem cái tâm không an của ông ra đây cho ta an cho, tìm không thấy thì chính đó là ta an cho ông rồi đó. Khi mà tâm chưa an đó là tâm vọng tưởng, nó tâm vọng tưởng. Mà ta là cái tâm mình an rồi thì đâu có gì thấy an hay không an. Tâm mình an rồi mình thấy nó không có. Thế thì em thấy được cái tâm vọng tưởng. Là Tổ Đạt Ma mới đem cái tâm vọng tưởng ra. Có ông mà chưa an đem đây ta an cho, thì tìm nó không ra. Thì chính đó là Tổ Đạt Ma mới nói ta an cho ông rồi đó. Ngôn Huệ Khả. Thì bên thiền mình thấy nó giống giống nhau ba cái vấn đề. Đại chúng nhớ giống giống nhau. Thì ở trong này ta cũng nói là cái Bồ Tát giới thể đâu vậy, mà tìm không có chỗ. Ba cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai là ta sống làm sao, là được sống trong cái giờ phút hiện tại. cái hiện tại là cái mà không có quá khứ mà không có vị lai. Mà cái quá khứ thì nó đã qua, vị lai nó chưa đến. Thế mình thấy một cái đường dài như vậy là theo về hóa học, mình thấy là nhiều điểm, hay là hai cái tréo là thành một điểm, mà nhiều cái tréo là thành một cái đường thẳng. Đó là trước ai học về cái toán học, thì cái đường thẳng là do nhiều cái nối lại. Ha, thành trong kinh cứ ưa ví dụ cái dòng lửa xoay, là cái nhang mình lấy mình xoay thiệt mạnh thành cái dòng lửa, hay là cái giọt nước cũng vậy. Đó là mình thấy, rồi mình thấy cái tướng đó mình chấp theo nó. Từ cái một cái thác nước mình thấy nó đổ vậy, chứ từng cái giọt li ti trong nó hợp lại. Sanh dĩ vô khứ xả, tắc pháp tánh bổn vô nhiễm ô giả. Người ta nói ba thời nữa là không có nè. Thời cái pháp tánh vốn không ô nhiễm. Tại này người ta nói cái chân tâm nè. Tại vì đã đưa ra nói với những cái ác pháp của ngoại đạo và phàm phu chấp. Chấp là có ác mới lấy cái thiện. Còn giờ ta nói ba thời gian là cái ác là tìm không ra. Nó thì đó là cái pháp tánh vốn là không ô nhiễm. Là trong kinh Viên Giác nó nói rõ là gì, cái xưa nay chúng sanh nó vắng lặng, mà một niệm vô minh khởi lên. Nó mà cái là vô minh khởi lên, chứ bản tánh nó xưa nay vắng lặng, nó không có ô nhiễm. Trong năm này tôi muốn nói đây là nói về cái giới Bồ Tát nha. Giới Bồ Tát của Đại Thừa: đảng pháp tánh chung bổn tự cụ túc từ lương đảng nhất thiết tánh đức. Nhưng vật trong pháp tánh á, vốn tự đầy đủ những cái tánh đức như là từ lương vân vân, chánh trực chánh nhiều trong cái bài nói đó, nào từ lương, nào thanh trực chánh thật chánh kiến xả hỷ vân vân, là trong cái pháp tánh nó có đầy đủ, nó không có nhiễm ô. Là do vì chúng sanh khởi một niệm vô minh khởi lên thôi. Tức thị thập giới thể tánh, nó chính là cái thể tánh của mười giới, nó thập ác và nó là cái này thập thiện. Vị từ tức bất sát thể tánh, nghĩa rằng là về tánh đức từ á, chính là thể tánh không sát. Nếu mình từ thì cái đó là nó không có sát, không có thể tánh, đó là không có sát. Lương tức bất đạo thể tánh, còn chữ lương đó là cái thể tánh không có trộm. Chữ thanh tức bất dâm thể tánh, đó là thanh hay là thể tánh không có dâm. Là trực thể tánh không có hai lưỡi, người ta nói thẳng là ta không có nói hai lưỡi nó quanh co. Chánh tức là cái thể tánh không có ác khẩu, nên là ta nói là chính trong đó có cái thể tánh thiện. Thật tức là không có nói dối, không có lời thêu dệt, cái có thể tánh là không có nói dối, không có lời thêu dệt. Còn chánh kiến tức là có thể tánh chẳng có ngu si. Xả tức là thể tánh không có tham. Hỷ tức là thể tánh không có sân. Vậy đó là trong cái thập thiện nó có đủ hết những cái tánh mà từ lương thanh trực này chánh kiến này kia, nó đầy đủ hết trong đó, thì không có ai mà nó truyền, không có ai mà được gì hết. Cái này mới để hiểu phải không? Cái này nó dễ nè. Chế chỉ bát đảo giả, ngăn cấm bát đảo là như thế nào? Đây ta giải thích về cái bát đảo. Nhất thiết tánh ly, tức vô thọ, nải chí vô tập, năng chế chỉ phàm ngoại đạo tứ đảo. Ngăn cấm về bát đảo đó là tất cả hai cái tánh lìa nơi tất cả, chính là không có thọ nhận đến, không có nhóm họp, các pháp nó không có nhóm họp, có khả năng hay có thể ngăn dứt bốn đảo của ngoại đạo ngay vào phàm phu, bốn đảo của phàm phu và ngoại đạo cái gì? Là gì? Vô thường, chấp là thường, nhớ. Rồi là khổ, chấp là vui. Mình thấy nó thời này vô thường, mà chúng sanh bây giờ đi hàng ngoại đạo chấp là thường. Thôi giờ đời này ta nhìn thấy nó khổ mà mình thấy nó là vui. Rồi là cấu quế mình thấy là thanh tịnh, vân vân. Đó là cái sự mà chấp bốn cái điên đảo, chấp bốn điên đảo của phàm phu ngoại đạo. Nó ra nè phân tích rồi. Tứ đảo của cái phàm phu và ngoại đạo. Rồi còn cái tứ đảo của hàng nhị thừa nữa. Nhất đạo thanh tịnh, tức từ lương đẳng thể tánh. Thanh tịnh nhất đạo chính là cái thể tánh của từ lương, từ lương thanh trực và vân vân như đó. Có công năng chế ngăn tứ đảo của nhị thừa. Tứ đảo của nhị thừa là gì? Là họ chấp tứ đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Vô thường thì họ chấp thường, còn khổ họ chấp là lạc, bất tịnh họ chấp là tịnh, ngã họ chấp là vô ngã. Nó trái lại với phàm phu nha. Cái phàm phu cũng là nói là khổ chấp là vui, vô thường chấp là thường. Đó là có ngoại đạo về của phàm phu. Còn có hàng nhị thừa này chấp có tứ đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Nhận có thường lạc ngã tịnh mới là không độ sanh trở về niết bàn để hưởng cái thường lạc ngã tịnh đó. Bên này coi như là của đại thừa ta bác hết, bác giữa cái phàm phu ngoại đạo với cả hàng nhị thừa tôi cũng bác, là chấp vào trong đó. Nên tại vì cái hàng nhị thừa mình thấy chấp có cái niết bàn, còn niết bàn của cái Bồ Tát gì? Vô trụ xứ niết bàn, có chỗ nào là không có những niết bàn của Bồ Tát hết. Còn thinh văn là chấp cái là vô vi niết bàn. Nếu mà còn cái thân này đoạn được cái kiến tư hoặc rồi đó là không dính mắc, mà còn cái thân này gọi là hữu dư y niết bàn. Bỏ cái thân này trở về cái thường lạc cái tịnh, đó là vô dư y niết bàn, cái đúng có hàng nhị thừa. Còn cái Bồ Tát là vô trụ xứ niết bàn. Bồ Tát là không có chỗ nào không niết bàn của Bồ Tát hết. Nào là dâm phòng tủ tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nó là ca Bồ Tát thì mới độ sanh, chỗ nào cũng biết niết bàn hết là chúng đấy. Còn là thinh văn dở cái là nhìn sợ lắm, sợ sự sanh tử, không dám. Mà để độ sanh là ý đó, thành mình mới phân ra. Chứ đừng bao giờ mình thì nghĩ cạn, mình nói là một là thinh văn, là cái hàng nhị thừa, cái hàng thinh văn nó không độ sanh. Cho thấy mấy ông sư nguyên thủy cũng độ sanh này kia, thuyết pháp rồi bố thí, không phải việc đó nha. Hồi trước này mới học trung cấp cũng mà nghĩ cái việc đó, tôi nói thật, đó không phải là những người đó không đi độ sanh, cũng thuyết pháp đầy hết, đi cứu trợ đi này kia nọ, nó mình nghĩ vậy đó. Nó đại thừa thì nó lăn xả vào trong chúng sanh, nó đi độ sanh rồi. Nó còn tiểu thừa tại sao? Cái cọng cỏ nhất định cũng không bứt nữa, thấy ai chết đuối cũng không cứu nữa. Nó thì cái đó có tiểu thừa. Nhưng mà cái chính là mình nhận cái có tiểu thừa là không ra độ sanh. Nhớ, khi chứng A-la-hán rồi thì coi như là nhập niết bàn, nó thành tiền thân của bà Ma Gia, mới là sanh ra cái bọc có 500 cái trứng như vậy. Ông vua ông mới là vị đại thần bàn nhau mới đóng cái bè, bỏ 500 cái trứng đó ra ngoài biển. Sau này 500 cái trứng đó mà nở ra thành 500 vị đồng tử, 500 vị đồng tử này xuất gia chứng A-la-hán hết. Rồi tuyên bố nhập niết bàn. Rồi cho bà hoàng hậu hay, bà mới tức phải là xây 500 cái tháp để mà để xá lợi của 500 vị A-la-hán này. Bà mới phát nguyện, phát nguyện là sanh ra 500 vị như A-la-hán vậy, không lợi ích gì cho ai hết, ngộ chứng rồi có nhập niết bàn. Sau này nhất định ta sanh một vị thôi, sanh ra một đứa con mà thành Bồ Tát, thành Phật, có lợi ích cho nhân gian chúng sanh. Thành bà Ma Gia coi như là sanh chỉ một một người là thái tử Tất Đạt Đa. Thành cái đời Phật nào cái bả cũng nguyện bả làm, bả làm mẹ đó. Thì Phật nào ra đời đây bả cũng là nguyện làm mẹ. Thì bà Maya là giống nhớ, từ cái một cô gái sanh ra từ cái con nai, cái con nai mà con nai xuống với ở dưới suối nó uống nước, thì có là ông sanh ra trong cái vũng nước đó, cái cô cái bé này. Thì cái ông đạo sĩ ở trên núi xách cái bình xuống lấy nước dưới mấy suối mới thấy đứa nhỏ khóc, mới là nghe tiếng khóc nhưng mà lại tìm thấy một cái cô gái này, mới bé này đem về nuôi. Chuyện nó biết rồi phải không, tiền thân á nên lên trên núi nâu nuôi. Mà nuôi rồi là một bữa đi vắng, ông thầy em đi vắng mới kêu cô bé đồng tử này mới là mồi lửa, thờ lửa thì không bao giờ để lửa tắt ngày đêm, suốt vậy năm này qua năm nọ là coi như đốt lửa liên tục như vậy. Thế thì ông mới dặn như vậy ông đi. Đi cô bé này còn trẻ, thành ra là đi khỏi thấp để đi chơi, để lửa tắt này trở về tắt, sợ ông thầy mình trở về ông rầy. Mới đi qua cái xóm kế bên xin lửa để mà đốt lại. Thì ở trên đường đi của cái cô gái này thì mọc hoa sen đó, bước nào có mọc hoa sen. Thì một bữa đó có một vua đi săn bắn, sao nhìn thấy trên đất khô mà có những cái hàng sen, bông sen nó mọc như vậy. Nó mọc rồi mới là ông tìm theo cái dấu sen, theo bông sen này vô cái thất thấy một cô gái. Cô gái rất đẹp. Ông mới đem về, nó về cung đi. Thì sao cô này đó cô là sanh ra cái bọc mà nó 500 cái trứng mới có vấn đề này. Còn truy ra cái nguyên Hoàng Thị Kế hỏi Đức Phật, tại sao trên bước chân của cô gái này đi đâu cũng có hoa sen, mà tại sao cổ sanh ra từ con nai, từ quá khứ vô lượng kiếp á? Thì Đức Phật có nói là cô gái này hồi trước là có hai mẹ con. Hai mẹ con á thì có một miếng giường. Nghe cho cái này thì kể chưa? Kể rồi phải không? Là hai mẹ con. Cái bữa đó là một hôm bà mẹ kêu cô gái này giữ giường, rồi bà mẹ trưa mới ở nhà đem thức ăn ra cho cô gái này giữ giường nè. Thì trong giường nó có một cái hồ sen. Thì cô gái này cổ trưa đó bụng, mới là nghĩ rằng ngay lúc đó thấy hai mẹ con nai đi ngang qua. Thì cô gái này nó tức mình, nó mẹ mình giờ này tới trưa mà chưa đem cơm ra, thì mẹ mình thua con nai, thua mẹ con nai rồi nữa. Mẹ con nó dẫn đi ăn như vậy, còn mẹ mình giờ này chưa đem cơm ra. Khi nói rồi chút xíu thì bà mẹ đem cơm ra cho cô gái này. Thôi cô gái này chuẩn bị ăn á, thì có một cái vị là Bích Chi Phật bay ngang ra trên không. Thì cô gái này mới là đảnh lễ mời xuống, rồi chính tay mình xuống dưới hồ sen hái là hoa sen cúng dường, hái lá múc nước để mà cho vị Bích Chi Phật này rửa chân. Thì nhờ công đức vậy sau này cổ mới sanh đi, trên cái bước đi nào cũng có hoa sen đỡ chân. Còn cái điều mà nói bà mẹ mình thua con nai nên bị quả báo sanh vào con nai, và nai mang thai người nên thì mới là sanh ra với bờ suối. Thì đó là tiền thân của bà Maya nhiều vô lượng kiếp về trước. Nên đó là trong những như tập Sự Tỳ Nã Gia gì có nói kỹ về phương diện đó. Thì nói tứ đảo có gì thừa biết nè, nói tứ đảo gì thừa là cái phàm phu cập ngoại đạo, bất luận ác giới thiện giới, hàm sanh thủ trước, vô thường kế thường, khổ vị thị lạc, vô ngã chấp ngã, bất tịnh chấp tịnh, kế tịnh, cố thành hữu lậu nhân quả. bởi vì phàm phu và ngoại đạo chẳng luận là ác giới hay thiện giới, cái thiện giới hay là ác giới vậy, đều sanh ra cái vấn đề thủ trước như chấp nha. Vô thường, chấp là thường, khổ cho rằng là vui, vô ngã chấp là ngã, bất tịnh chấp là tịnh, cho nên thành ra cái nhân quả hữu lậu. Thầy nhớ cái chuyện mà của ngài, cho ngài vô trước à, vô trước mà đi lên trên Ngũ Đài Sơn á, ngài lên gặp cái ông già mà dẫn trâu á, dẫn trâu cho ăn, rồi ngài mới là hỏi đường về cái chùa của Ngũ Đài, chỗ mà ngài Văn Thù á, thì ông già đó ông mới là thả trâu bạc phơ rất là đẹp, mới dẫn vô một cái chùa, cái chùa ở trong cái non Ngũ Đài, rồi mới là chỉ cái ghế cho ngài vô trước, ngài ngồi, ngồi rồi cái ngài mới là pha trà, cái ông già đó pha trà cho ngài vô trước uống. Uống rồi cái thì ông già mới nói, hỏi là cái chỗ ông á là có cái thứ này không? Tất nhiên là chỉ trà cái bình mà thứ nào cũng vàng đẹp lắm, bằng vàng không à, đẹp lắm. Thì cái ngày vô trước này nó là chỗ tôi nó không có, không có cái này này. Cái ông già nó không có lấy gì uống. Một ông thì nói về cái tánh, ông nói về cái tướng nha. Cái vô trước nó thấy cái mà chung là bằng vàng không, thì chỗ tôi không có, nó không có, thì nó không có lấy gì uống. Ta hỏi là hỏi cái này, nó cái bình trà cái này, cái việc nó đơn giản, nhưng mình nghĩ là nó là bằng vàng bằng đồ nên không có. Nó là mình thấy trên cái tướng, mà ông kia chỉ nói là cái dụng cái thể, có cái này hay không, nó là không có. Nên là nhớ cái chỗ đó là thua cái ông già. Cái ông già mới là hỏi chỗ thầy như vậy là tăng chúng như thế nào, và ông mới nói là tăng chúng mấy ngàn đó, nhưng mà rồng rắn lẫn lộn, tất nhiên là thanh tịnh tăng cũng có, phá giới cũng có. Khi nói chuyện xong rồi á, thì là ngày vô trước nó xin ông già đó ở là một đêm. Ăn đêm thì ông già đó ông nói là thầy có đem ba y theo không? Ngày vô trước nói từ thọ giới tới giờ tôi chưa lìa y đêm nào, chưa lìa cái y nè. Cái thì ông già ông đuổi ông cho ở, nhớ đem đủ ba y, ở nào đó giờ tôi chưa lìa cái y nào đêm nào đó. Già nó ông chưa đủ tư cách ở đây. Rốt cuộc rồi ngày vô trước phải ôm gói xuống núi, núi rồi đây là đi một đoạn, thấy ở trên mây có ngài Văn Thù, ngài hiện ở trên, thì cũng biết ông già đó là Văn Thù, đại trí Văn Thù mà thị hiện. Đó là nói lên cái là nếu mà không đem y có thể là ông cho ở, nhớ, tại vì ông này ông còn chấp nữa. Nó hồi đó tới giờ tôi chưa lìa y thì nó giờ ông còn chấp tướng. Thì ở trong này ta nói là nó là còn cái chấp vào trong thiện ác này kia kia nọ, có hàng vị thừa với ngoại đạo còn giữ giới. Mà giờ đây Bồ Tát ta nói về cái thể chứ không nói về cái tướng, nghe nhớ cái đó mà nó rõ ràng để thể hiện vấn đề cái thể và cái tướng. Nên mấy cái này học hay lắm nha, mà nói vậy chứ không phải là cho chúng ta là nó là không đem y, nó không chấp nó, không phải. Nhớ ta không phá giới mà thấy chúng sanh ngoài, thấy phá giới đó là cái gì có làm Bồ Tát. Nhớ một Bồ Tát mình thấy là làm rất nhiều nha. Có một lần ngài La Thập có cái chuyện mà La Thập ăn chim cáp á, nhớ chuyện đó chưa, ăn chim cáp á, tuy nhiên mù câu á, thì bữa đó dường như là La Thập và cũng là vào cái đời đường phải không, hả, phải không, hay là thời nào ngài La Thập là cái thế kỷ gì như thế kỷ thứ mấy à? Thì cái đó là thầy nhớ là đời Lương, không biết phải nhớ có lộn hay không á, thầy nói gì quên rồi. Hả? Ngài là La Thập, hay là thập ăn chim cáp, hay là cái loại chim bồ câu á, thì ông vua coi như là cũng quý, rất quý La Thập. Rồi mới là một bữa đó nó mời La Thập mà đến cung. Đến cung rồi là ngày vua mới là quý, nên kêu là trù giám làm ba con chim cáp khìa đàng hoàng đem lên, tại nhà vua thích cái món này nên đãi cho vị La Thập. Đãi La Thập, đãi rượu, đãi thức này, La Thập ăn hết á. Hết rồi nhà vua mới hỏi là ngài ăn chim cáp thấy có ngon không? Ngài La Thập là nó ngon, mà sao ba con chim mà nó có năm cái cánh à? Thì ông vua ông nói ngài ăn vô bụng rồi ngài phi tan á, chứ làm sao ba con chim mà có năm cái cánh à? Thành là con ông trù giám ghê, ông nói bây giờ nếu dân vua thì phải đủ, không đủ thì bị chém đầu. Còn giờ cái thiền sư này thì dễ, mình muốn cúng làm sao cũng được, ông ăn thôi. Thì ông vua ông không tin, ông nói ông ăn đồ phi tan. Rồi cái là ngài La Thập ngài hả miệng ra, có ba chim cáp nó bay ra, cái là hai con bay mất, còn con nó dễ trước mặt nó bay không được, tại có một cánh sao bay. Nó mà ăn thì ăn chết, mà nhả là nhả sống. Cũng có vị thiền sư ăn cá chết vàng mà chiên ngon lắm. Hay là ta nói ủa thầy tu mà sao ăn cá sắc xanh ấy vậy? Ông nhả ra là xuống dưới ao đó, cá bầy đó, nó lội. Thế thì nó ăn vậy thì nên ăn nha. Thành các hàng Bồ Tát là nói vậy. Thì cũng như là chuyện kể rất nhiều cái quá thân của các ngài. Thần lực của các ngài cũng như là bên Trung Quốc mà ai có qua cái chùa, cái chùa gì thì nhớ là ở đâu, cái tỉnh nào mà có một cái giếng mà của ngài Bố Đại đó, Bố Đại mà đi quá duyên để mà mua gỗ cất chùa, cất chùa mà ta cúng bao nhiêu là ông mua thịt mua rượu ăn hết á, từng thoi vàng một á. Thì là ta hỏi lấy là ổng nhả ra mấy cái thoi vàng nó ra hết á. Rồi mấy cái cây ở dưới gỗ lớn lớn ở dưới đất nó trồi lên. Bây giờ cái giếng đó họ cũng còn giữ đó để kỷ niệm cái lúc mà Bố Đại. Hay là mình thấy cái đó là những cái bậc mà thị hiện không à, hoặc giả là những việc là xong việc rồi hiện thần thông. Thành Đức Phật ít cho cái hiện thần thông, nhưng mà nó cần lắm mới cho hiện thần thông. Cũng như cái bữa đâu ngài Tân Đầu Lô nè với ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên, ba người đó là coi như là bữa họp một hôm rủ vô thành Dương Xá, đi ngang thành Dương Xá mới là bàn nhau bây giờ đó là ba huynh đệ mình đi vô đó mình độ hai chị em của ông trưởng giả. Mà ba hai chị em này là rất là keo kiệt đi. Thì mỗi lần ăn thì anh đóng cửa lại, khóa cửa lại đàng hoàng, không cho ai vô xin đó. Ai vô cất thực xin là nhất định là chửi mắng ra. Thì Xá Lợi Phất một Kiền Liên thì ông kỳ vừa ăn trưa thì đóng cửa lại, là vừa ăn như vậy là hai ông này đứng trước cửa ôm mình bác đứng để chờ xin. Xin thì cái ông trưởng giả này mới là không đồng ý lắm, nó mất lịch sự cái này cách khác. Hỏi ông tôi đóng cửa là ông vô cửa nào? Nó tôi vô cửa chính. Mà đứng hoài ông chịu đi. Rồi bởi lúc đầu cho ông miếng thịt, thôi ông đi đi, thôi ông này đi. Đi rồi lần sau cũng vậy. Thì bà vợ cái ông trưởng giả ở dưới đang dưới bếp mới thấy như vậy mới lên nói ông, cái hai cái vị này không phải là vị tầm thường, đệ tử của Đức Phật, là không phải là họ đói họ nghèo mà họ xin ăn mà ông mắng chửi như vậy. Thì nói lai lịch cho trưởng giả ông biết rồi, cái ông là phát tâm lần thứ ba là rồi coi như là ông cúng dường đàng hoàng, ông quy y cho cái ông này, ông chịu quy. Ngài Xá Lợi Phất một Quyền Liên mới nói lấy với là cái ông Tân Đầu Lô, nói giờ cái phần của tôi độ cái ông em là cái ông trưởng giả đó được rồi đó, còn giờ còn bà chị giao cho thầy là thầy độ đi. Thì sáng ngày trong Tân Đầu Lô này, ông ôm mình bác lại ngay cái bà này chiên bánh, cái bà già ngồi bà chiên bánh ngoài chợ. Thì Tân Đầu Lô mới đứng hoài đó, bà này bà không cho, cho rồi đó là ông đứng dòm xuống, nói ông ở đây đứng tới trưa nhất định tôi cũng không cho ông miếng nào, nó không đi chỗ khác ông kệ ông, tôi không có cho ha. Thì ông Tân Đầu Lô mới nghĩ là đi xin thì ta không cho thôi, Đức Phật không có cho ở đó mà là lâu, hoặc giả là tìm đủ mọi cách để ta cúng nữa, trong đi đi ông kiếm mà cái tảng đá thiệt là lớn bằng cái nhà, ông cặp nách, ông bay trên hư không ngay cái chỗ mà chiên bánh của bà này. Ha, bà này bà sợ quá. Ha, bà mới nói bà sợ được tảng đá mà rớt xuống với bà này. Bà nói thôi ông muốn gì ông bỏ xuống, ông xuống đây tôi cho ông, chứ không ở đó ông về cái ôm cục đá như vậy sợ quá. Thì ông này mới xuống. Ha, xuống thì bà đang chiên cái bánh, bà là mấy cái bánh lớn lớn không vậy, bà mới ngắt cái cục bột thiệt nhỏ bỏ vô trong chảo bà chiên để cho cái ông này, để cho cái bánh lớn quá thì cũng uổng, mà cục mà bột nhỏ mấy thì cũng đưa mà bỏ vô chảo chiên nó cũng phình lớn lên vậy. Bà làm mấy lần như vậy thấy cái bánh lớn không mà hồi rốt cuộc rồi không có cách nào nữa. Ha, bà nói thôi là bà cho đại, bà lấy một cái cho mà coi như là dính nguyên về, ngắt cô không ra. Rồi ông kia đưa lên nào là thao rồi thì dính luôn, dính cái tay của bà vô trong đó nữa. Bà nói là ông xin bánh thì tôi cho bánh, còn cái thao thì tôi cũng cho luôn, chứ không cái tay tôi dính trong đó làm gì nữa. Rốt cuộc rồi là ông dùng thần lực trở lại thì nó thao bà này cho, nhưng mà bắt bà này bưng hết một cái thao bánh qua ngang cái thành. À, đặng cho bao nhiêu người thấy cái bà này là bỏng sẻn mà bây giờ bà cúng dường như vậy là chúng ta đó là cho đó Phật mới cho phép mà dùng thần thông nha. Còn dùng thần thông mà nó quá độ như vậy được, còn thần thông là lợi dưỡng kia Đức Phật cấm. Thôi học bài nha, hết để hết giờ. Tới đâu rồi? Là tứ đảo có ngoại đạo của nhị thừa. Rồi nhị thừa tuy là thành hữu lậu nhân quả, đó là chưa. Rồi nhị thừa tuy chứng vô lậu bất đạt thể tánh, thường vị vô thường lạc vị vô lạc. Cái này hàng nhị thừa tuy là chứng cái pháp vô lậu, còn nhớ nha, cái nhị thừa chấp vô lậu mà tiểu thừa là chấp hữu lậu, các pháp hữu lậu, còn hữu lậu mới sanh về người và trời, nhớ là cái pháp hữu lậu á. Thành Đức Phật thường thường mới nói là tạo cái pháp phụ lậu là kẻ thù của đời thứ ba, là nói cho hàng phàm phu ngoại đạo. Còn hàng nhị thừa nè, pháp vô lậu, nhưng có lỗi cái là có lỗi mà coi như là chấp vào cái tứ tướng nước bạn, đó là chân thật, thường lạc ngã tịnh đó là chân thật, mà không chịu độ sanh, cái lỗi là lỗi cho nó. Thành Đức Phật mới rầy cái hàng nhị thừa là những cái hột giống rang, coi như là không có cái mầm để mà là có lỡ chúng sanh, Đức Phật rầy là rầy. Nhưng mà hàng vị thừa tuy là chứng vô lậu mà chẳng đạt được cái thể tánh thường cho là thường, vui cho là khổ, ngã cho là vô ngã, tịnh cho là bất tịnh. Thì cái thường lạc ngã tịnh này là nếu mà cái hàng vị thừa nó chấp cái mà cái còn trong dòng đối đãi. Còn trong này ta mới nói là nếu mà là vậy đó, cái thể tánh vô thường hay là thường hay là khổ, ta thấy cái tánh chân thường, cái tánh thiệt trong đó. Thì nếu mà nó còn cái tánh mà là đối đãi là đối với khổ mới có cái thường, có mới vui. Nhớ, vô thường đối với thường là còn chấp trong dòng đối đãi. Thành hàng vị thừa mới là chọn cái là thường, chứ không có nhận cái vô thường, mới bỏ cái khổ mà nhận cái vui. Nó là trong cái dòng mà đối đãi của hàng nhị thừa. Chứ mà nó là cái thực tánh của khổ, hay là ta nói là niết bàn từ cái gì phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, mà trong cái thực tánh của nó là hàng nhị thừa không thấy được cái đó, là chỉ có hàng Bồ Tát mà thôi, của đại thừa. Mới nói là vui mà chấp là khổ, ngã mới cho là vô ngã, mới là bỏ những cái khổ đó, mới tìm được cái tứ đức niết bàn. Cố nhập niết bàn thời,
giới thiện tùy phế. Cho nên khi vào trong niết bàn, cái giới thiện tùy theo đó mà bỏ. Nói rằng vậy thưa, đại thừa tùng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Hàng đại thừa này từ nơi cái tánh đó mà khởi ra tu, mà từ cái tu đó mà ở vào ở trong cái tánh. Tất nhiên là hàng đại thừa từ cái khổ đó mà khởi tu, mà từ cái tu đó trở lại cái thành cái tánh. Thế mà ta nhận ra cái khổ và cái vui nó không có hai. Thấy cái thật tánh của cái khổ đó là không có khổ. Nhớ, mình tu làm sao mà nhận được cái thân với cái tâm nó hai nha. Còn mình giờ cái thân cái tâm nó chỉ một, thành cái thân đau là cái tâm đau. Thành ra là những cái vị tổ hồi xưa á, thí dụ như là nói là đau, nhưng mà có người là hỏi là có cái không đau? Nó có. Đau là của cái thân, còn cái tâm thì nó không có đau. Nhưng mà giờ cái thân đau thì cái tâm đau. Mình là nó một, mà sao phân ra giữa cái thân và cái tâm nó hai á, thì cái đó cái không có lệ thuộc mà có phải làm chủ được cái thân này. Còn bây giờ là chúng ta không có. Khó lắm cái đó, khó lắm nhưng phải dễ nha. Dĩ tánh đức vi sở y thể, dĩ vô tác sắc vi đương thể. Vì cái tánh đức là cái thể để mà chỗ nương, do vì cái vô tác sắc để làm đương thể. Vô tác sắc này là cái vô tác với thể, là vô tác sắc, cái sắc này không có do tạo tác mà làm cái thể. Hỷ tùng sơ thọ cực trí Phật thân, bất hoại bất thất, nhậm vận chỉ ác hành thiện. Tánh đức tức pháp thân, vô tác sắc tức báo thân, sở vị chư Phật cứu cánh sắc giả. Từ lúc mới thọ giới, mới thọ nha, cho đến cái thân thành Phật, cái giới này không có hoại, không có mất. Cái giới thể Bồ Tát của cái Bồ Tát á, nhậm vận dừng ác, nhậm vận hành thiện, là có công năng của Bồ Tát giới thể. Thế thành là cái giới của thinh văn là tận hình thọ. Trong một đời này mà thôi, khi chết là giới thinh văn mất liền. Còn cái Bồ Tát là không mất. Nhớ, từ đây cho tới thành Phật, thành là khi mà truyền giới mới để mà thọ giới thinh văn á, ví dụ như giới sát, từ bây giờ cho đến suốt đời ông không được sát sanh, có thể giữ được hay không? Đó, từ đây đến suốt đời. Thành nó chỉ một đời nè mà thôi, nó tận hình thọ. Thì cái giới này có mất và có được, thành là gọi là tân đắc. Khi mình mới thọ gọi là tân đắc. Cái giới này mất, mình chết rồi nó mất. Rồi cái giới Bồ Tát á, ba truyền cái giới sát, từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa ông không được sát sanh, có thể giữ được hay không? Nó là truyền hai cái khác nhau. Từ thân này đến thân thành Phật, thành cái giới Bồ Tát chết rồi không hết, nó không mất đi. Nên khi mà thọ lại gọi là gì? Không gọi tân đắc mà gọi gì? Quân phát, quân tập nó phát mạnh thêm cái đời này. Thành cái giới Bồ Tát này, người chưa thọ giới cũng được nghe, cũng được học, đại chúng nhớ, chứ không phải cái giới thinh văn. Cái tại mình chết đâu có mất cái giới Bồ Tát. Nên thọ không phải là mới được, mà quân tập cho nó phát mạnh lên, đó gọi là quân phát. Đó là cái giới Bồ Tát khác hơn cái giới thinh văn. Thành có chỗ nha, nếu mà không học, không có dốt nha, là khi một cái ông thượng tọa hòa thượng người xuất gia mà chết á, tụng cái giới thinh văn nó chật nha. Tụng cái giới Bồ Tát được chứ không được tụng cái giới thinh văn. Thinh văn kia mà nín thở là cái mất liền. Ta tận hình thọ có chỗ là sao không tụng cái giới thinh văn? Tôi nói tụng cái giới thinh văn là mấy người hỏi vậy nó dốt. Cái giới Bồ Tát gọi là không mất, ta mới tụng là cái giới Bồ Tát, gọi là Bồ Tát cho cái người qua đời, cái những người mà xuất gia qua đời đó là tụng cái giới Bồ Tát, chẳng mai tụng cái giới thinh văn. Có bao giờ là ý ở đây nó vậy. Cái công năng của Bồ Tát giới thể là ngầm, nhậm vận là chỉ ngầm nha, ngầm để mà dừng ác, ngầm là hành thiện. Mà thường thường là ví dụ như mình đang chạy xe nghe gì gặp sự cố, chân mình đạp thắng liền, đó là nhậm vận.
Cái Bồ Tát như thể nó có cái công năng dừng điều ác, mà nó là hà sanh cái điều thiện. Thành cái người thọ giới cần phải là cái đắc giới. Còn không đắc giới, không có công năng này, cái giới thể Bồ Tát không phát sinh làm sao mà giữ giới được, khó vậy. Tánh đức tức là pháp thân, còn vô tác sắc là tính là cái báo thân. Chỗ gọi rằng là cái cứu cánh sắc của chư Phật, hay là cuối cùng, cái thân Phật cuối cùng, nó là thành cái báo thân. Cái vô tác sắc này phát sinh thì thành cái báo thân, tức là cái báo thân. Báo thân là do cái công năng gìn giữ tu hành mới được cái báo thân của Lô Xá Na. Còn cái pháp thân này là sẵn có, nó từ xưa nay. Rồi cái cứu cánh thân này là cái hiện thân để mà độ sanh. Ở nơi trên luật nghi, ư luật nghi thượng là trên luật nghi pháp nhĩ hữu nhiếp chúng sanh nghĩa. Là về cái nhiếp chúng sanh, pháp nhĩ nó đương nhiên nó như vậy, pháp nhĩ là nó như vậy, sẵn có như vậy tự nhiên, là cái nghĩa của là nhiếp chúng sanh. Tức ưng quá thân, đó là chính là cái đó là cái quá thân Phật. Thử giới tâm diệt khả biệt đối trị địa trụ giả, địa thị sở trị, giới thị năng trị giả. Cái giới tâm này á thì cũng có thể riêng đối với cái bậc mà trị địa trụ. Địa là cái sở trị, mà giới là cái năng trị vậy. Cái sở trị là cái được nha, cái năng này là cái sẵn có. Đó là về cái giới tâm thứ hai của cái thập trụ hay là thập phát thú. Nhớ cái thập phát thú ngang với thập trụ, mà nếu mình kể thập trụ thì thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là tam hiền. Thập địa là thập thánh, còn kể kia là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là tam hiền. Rồi thập địa đó là chung cho nó, đó là thánh. Hôm trước mình học là nếu không gọi đó gọi là gì, nào là kiên tín nhẫn, rồi kiên pháp nhẫn, rồi kiên là tu nhẫn, rồi kiên thánh nhẫn. Mà kiên thánh nhẫn đó là thập địa, còn cái kiên tín nhẫn đó là thập trụ, rồi kiên pháp nhẫn đó là thập hạnh, rồi kiên tu nhẫn đó là thập hồi hướng. Nhớ mấy đó rồi mình đại phải học thuộc lòng nha. Từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, mấy cái đó, có những cái từ đó mình nhớ kỹ đó là phải học thuộc lòng. Thôi kỳ sau mình học về cái tâm nhẫn thứ ba nha. Cái tâm nhẫn thứ ba nội cái mình sơ sơ mình thấy cái thập trụ mà nó xả không à. Nào cái ngoại tài nội tài, nào cái ngoại thân nội thân gì, coi như là mình xả hết. Cái đó còn khó làm, cái đó là cái ban đầu của hàng thập trụ thôi. Mà ngang ngang với cái tư hoạt, nhớ ngang ngang với cái tư hoạt. Còn cái kiến hoạt đó là diệt hết kiến hoạt trong ba cõi thì chứng được sơ quả tu đà hoàng. Mới sơ quả tu đà hoàng mà cái kiến hoạt nó diệt, mà cái tư hoạt nó mới phục thôi chứ chưa có diệt. Thành ta mới gọi là liệt vào cái hàng thập tính, cho thiệt vào ngoại phạm, chưa vào trong cái nội phạm. Đại chúng nhớ thập tính á, hình trong này không có kể vào trong cái này cho mình học là nội phạm. Bắt đầu nội phạm với ngoại phạm không cho học, không có trong này, là từ thập tính mà chỉ diệt cái kiến hoạt mà phục cái tư hoạt ở trong ba cõi, chứ chưa có đoạn. Nhớ chưa có đoạn, nó thành mới còn lại 7 lần ra vào cái cõi dục này, cõi dục giới này, nên gọi là còn thất lai. Đó là cái sơ quả tu đà hoàng. Còn có 3 cái sau mới là bắt đầu là diệt từng phần cái tư hoạt. Nếu mà cõi dục giới mà diệt hết tư hoạt, đoạn hết tư hoạt này thì không còn trở lại đây nữa. Nhớ còn này mình chưa diệt, mình mới phục, mới là 7 lần tối đa phải trở lại đây. Đó là sơ quả tu đà hoàng, nên gọi là thất lai. Anh đề có gì để hỏi không?
Chúng sanh